Toàn thể đại chúng, hôm nay thì giáo án cái tài liệu đó đang nhà in đã đang đánh, thì hôm nay là chưa kịp để mà mình dùng trong cái bữa chủ nhật hôm nay, thì xin tiếp tục sinh hoạt về đánh đáp. Rồi chắc chắn là chủ nhật tuần sau thì mình có thể học vào tài liệu được, xin đại chúng thông cảm cho. Và bây giờ thì tiếp tục để nghiên cứu câu hỏi và giải đáp. Câu hỏi trực tiếp cũng còn, câu hỏi mới cũng có, xin Thí Lốc. Và thứ nhất là nhất câu hỏi là quan nghĩ nhất gọn chứ không có lý luận cái gì ở trong hết á. Vấn đề gì mình đặt thẳng cô đến số một, vấn đề gì gọn nghe, cái thứ hai vấn đề gì, nếu mà lý luận nó dài dài nói ờ gì đúng về đúng kia đúng rồi đem ra hỏi thì nó không có đủ gì dài để đọc cái đó, xin thông cảm. Có những nhận thức như thế này, không biết có đúng không? Xin hỏi, số một, chắc và tâm không hai mới đúng nghĩa chữ chắc trong đạo Phật. Thường và vô thường không hai mới thật nghĩa vô thường. Ngã là vô ngã không hai mới chắc thật ngã vô ngã. Chữ số hai, chữ không hai đây có nghĩa là không phải một mà không khác. Không thể tách rời ra được là nghĩa bất tức bất ly của hiện tượng vạn hữu. Hiện tượng nào cũng là hiện tượng của bản thể, không có bản thể thì không có hiện tượng, mà không có hiện tượng thì bản thể vẫn là bản thể. Thích nữ tình mai,
xin trả lời cái này là coi như hiểu vậy là được rồi,
hiểu vậy là giải cho trả lời.
Còn như mà muốn nói rộng nữa thì ít bữa là học lại một lần nữa bộ kinh Di Ma Cật mới in đẹp lắm. Cái này là nghiên cứu nghe là nguyên chất của Di Ma Cật là thuộc về là tốt rồi đó. Đây là khỏi.
Kính thưa thầy, tôi không hoan hỷ với quan niệm khuyên nên dứt bỏ mọi vướng mắc ở đời như chồng con của cải sự nghiệp vân vân mới có thể dễ thành đạt chứng quả. Theo tôi thì cần lợi dụng dòng đời này đây đầy ngăn cái làm môi trường thuận lợi cho việc tu học, nghĩa là vẫn làm ăn phát đạt bình thường, vẫn giàu sang phú quý, vợ đẹp con khôn, nhà lầu xe hơi vân vân. Phải lấy cái môi trường thực tế đấy đầy cam go nguy hiểm đó, phải té lên té xuống như chơi mãi mãi mới dễ phản tỉnh thật, giác ngộ thật. Tu học như thế mới đáng sống, mới hấp dẫn. Thấm nhuần gió sương như thế mà vẫn vô ngại tự tại với tôn chỉ chân tục bất nhị, thế gian và Phật pháp là nhất thể, là bất ly đắc đạo một cách bất tư nghi như ngài trưởng giả Duy Ma Cật. Quan niệm tu học như thế có hư chăng thưa thầy? Quỳnh Xuất Minh.
Thầy để trả lời câu này đó. Cái câu này á, học Phật nên để ý nó lấp ra một tí thì nó thành quỷ biện. Cái giáo lý sắc và không, không thì sắc cũng vậy, lấp ra một tí nó thành quỷ biện. Còn cái vụ mà tu và chứng đạo đắc đạo là nó tự tại tự do trước sắc thanh nhân vị xuất pháp, và cùng với xông pha vào trong sắc thân thân bị xuất pháp để dốc ngã té lên té xuống như đây nói nè.
Thì cái này thật sự ra không hề có chứng đắc gì hết.
Cái này đau khổ vẫn là đau khổ,
sinh tử ưu bi khổ não vẫn là sinh tử ưu bi khổ não.
Thế thì cái đó nó ý như là cái người người thế gian người ta không nói gì đạo lý hết, người ta cũng như vậy thôi. Cho nên cái này để ý là bảo rằng là đạo và đời là một và không nên rời đó. Thì cái này để ý, đây là tôi đứng ra cái quan điểm của đạo Phật. Không thể nào mà hai thứ là một được. Ta nghiên cứu về Bồ Tát Di Mặc Cật, tuy là ông tự nói rằng là ông là cư sĩ, nhưng mà cũng theo trong kinh ông tự nói ông là cư sĩ, mình đã nghe như vậy cũng giống như Mặc Cật mà. Nhưng mà rồi mình cũng phải để ý mình nghe cho rõ trong kinh tất cả những cái pháp hành của Bồ Tát ông đã học hết, tất cả những cái pháp hành của Thanh Văn ông cũng đã học làm thực hành và vượt qua hết, tất cả việc làm của Bồ Tát ông cũng vượt qua hết. Và cái trí tuệ mà gần đồng với Như Lai ông đã đạt tới đó. Cho nên nói rằng là ông là đã đi vào cuộc đời, chứ kỳ thật là không hề có đi vào cuộc đời đâu. Cái con đường mà an lành giải thoát giác ngộ, cái vui, cái an lạc đó, cái sung sướng đó, cái an lành đó, nó không giống như cái an lành của thế gian mà nhà lầu là xe hơi rồi đủ các thứ tiện nghi rồi ăn ngon rồi mặc đẹp rồi vợ đẹp rồi con xinh đó, không phải vậy. Cho nên cái này Phật tử nào viết đây thì nên để ý lại mà suy gẫm. Cái vui theo mà sắc thanh hơn bị xuất pháp, tức là vui theo ngũ dục lục trần mà như đây đề nghị đó, thì thật là nó có cái vui, nhưng mà cái vui đó nó không có thật sự là an vui. Tôi nói ví dụ như là những người giàu có xe hơi, có nhà lầu, có sự nghiệp hàng ngàn ngàn tỷ, nhưng mà mình bình tâm mình suy nghĩ coi những người đó được an hưởng cái gì. Đau khổ từ khi mà có 10 triệu cho tới 100 triệu cho tới ngàn ngàn triệu, luôn luôn là trong đau khổ lo âu sợ sệt phập phồng, và cuối cùng lo không xuể là nợ nần, là vỡ nợ, là tử hình có rồi đó mà. Thế thì tử hình mình cũng gọi là sướng nữa ư? Cũng gọi là nhập thế để rồi chịu như vậy đó, cũng gọi là sướng nữa ư? Không phải. Khổ đó có dài dài. Rồi còn như là những người mà hưởng ngũ dục lạc, người ta có sướng thật chứ, người ta có bằng lòng thật người ta mới làm chứ. Tôi nói ví dụ như báo đăng hàng ngày nè, có một cô đó đã từng đi làm gái giang hồ lên Campuchia, đã truyền cho cả bao nhiêu người Sĩ Đa, đem về Việt Nam truyền cho bao nhiêu trăm người Sĩ Đa, nghĩa là cả tổng cộng từ đầu tới cuối cô nói cô truyền cho người ta cỡ ngàn người trở lên. Thế thì trong cái lúc mà cô làm việc đó, cô có bằng lòng lắm đó chứ, bằng lòng thỏa mãn rồi có cái vui trong đó chứ. Nhưng mà mình phải bình tâm mình suy nghĩ coi cái hưởng lạc, cái hạnh phúc, cái vui của người như vậy có phải là Phật vui không. Rồi những người uống rượu, ta uống rượu là tứ lý đó, say xưa về đốt nhà đánh vợ giết con đó, người ta cũng đã cần cổ ta lắm, ta vui lắm, ta thích lắm. Nhưng mà mình suy nghĩ coi có phải là cái đó nó thỏa mãn trọn vẹn vậy là thích đúng đắn mình nên làm cái đó không. Thì nói chung là những cái vui của ngũ dục lạc mà kinh Phật thường ví dụ như cái sự sung sướng đó, cái sự thỏa mãn đó, nó giống như là những cái người bệnh vậy. Cái người bệnh mà thân thể mà nứt nẻ, vừa ngứa vừa nứt vô cùng vô tận, rồi mới đốn cây, mới chất lửa, mới đốt đốt thành than ra rồi đứng rồi mẹ hơ cái con người mình ngồi trên đó, mình lăn mình nướng ở trên đó. Thì cái lúc mình nướng như vậy là thấy đã lắm. Có đã ta mới nướng chứ, không đã nướng mà không sung sướng, không đáp ứng yêu cầu người ta, ai nướng mình trên lửa làm chi. Nhưng mà cái đã nướng đó là cái đã, cái khoái, cái sướng của người bệnh hoạn. Nếu như người đó không bệnh hoạn mà sau đó ai mà đem mà làm lửa sẵn mời họ lại, họ nướng mà hơi như vậy, họ thấy là nó cha cái đó khổ quá, họ chịu không nổi đâu, họ không bằng lòng làm đâu. Nhưng mà trong lúc mà bệnh hoạn thì họ nướng mình trên lửa, họ thấy sướng. Cho nên cũng là cái sướng, cũng là cái bằng lòng. Nhưng mà cái bằng lòng của đạo Phật phải là cái bằng lòng dính viễn, cái bằng lòng thật sự. Còn cái mà dúi mình vào trong dục lạc này là khổ đó, người trí thấy khổ đó. Nhưng mà phàm phu mà không có tu hành á là người ta vẫn bằng lòng. Người ta uống rượu ta vẫn bằng lòng, uống rượu rồi say xưa ghê gớm mà ta vẫn bằng lòng. Dục lạc nó nhận chìm người ta. Các ông vua thường thường là vua nhiều cung tần mỹ nữ quá, vua chết 18, 20, 22 tuổi chết vì là dục lạc mà chết. Ta cũng bằng lòng lắm đó chứ. Nhưng mà cái đó không phải cái bằng lòng đó, là đạo Phật không khuyên người cái bằng lòng đó. Mà đạo Phật khuyên người cái bằng lòng, cái an lành nó thanh thoát hơn nhiều, nó tự tại hơn nhiều. Còn cái đó là chẳng qua là dục lạc nó sai sử. Có bằng lòng chứ không phải là không. Nhưng mà cái bằng lòng đó, để cái bằng lòng đó là ta gọi là cuộc vui những ước vô ngần. Nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Thì người trí người ta không chịu hưởng cái vui để rồi chát sầu. Cái sầu nó dài mà cái vui nó ngắn, người ta không chịu. Cho nên là cái câu hỏi này coi chừng để ý. Không khéo là mình trở thành ngụy biện. Mình mượn giáo lý đạo Phật, mình đọc mớ kinh điển nào đó của Đại Thừa, rồi mình trở thành ngụy biện, cái nó đưa mình vào cái chỗ là coi như mình không phải là Phật tử gì hết đó. Nghĩa là những người mà đầy nhảy phiền não vô minh, người ta khổ đau như thế nào mình cũng khổ đau như thế ấy, không có được gì hết đó. Thế thì cái này là xin đề nghị là để ý, nói vậy là không phải đâu. Nếu nói vậy thì mình không nên đi quy y với Phật làm gì. Ông Phật nếu nói như vậy mà mình bằng lòng thì ông Phật ổng ngu hơn mình rồi. Ổng là hoàng tử mà ổng là có thể là đương kim là nhà vua thế kế vị, mà ổng bỏ lực là hiện thế khí tân bảo, khí thê noa, khí quốc thành, khí dương vị, duyên thành đại giác, thiết hàng xa đại pháp, diệu pháp bạc tế mê luôn. Ta bỏ ngai vàng, bỏ vợ đẹp, bỏ con chinh, bỏ tài sản sự nghiệp để ta tìm một cái vui của niết bàn, cái vui của bồ đề vô thượng. Chứ còn cái của cung sao địa ngọc đó Phật không cho là vui. Mà bây giờ đây mình lập cái luận rằng là phải lùi dúi mình vào trong đó, lăn lóc ở trong đó để hưởng cái vui đó, thỏa mãn vậy gọi là vui. Thế thì chẳng lẽ là ông Phật thích ca của mình gọi là thầy mà ông ngu hơn mình. Mà ngu mình thì mình theo ông chi? Học với ông để làm gì? Còn như ông khôn hơn mình là con đường là giác ngộ giải thoát của ông là mình phải học thì mới gọi là người Phật tử. Ta cho nên cái này để ý à, câu này. Cho câu khác này.
Kính bạch thầy, tôi rất thắc mắc là phải có sống mới tạo ra nghiệp, vậy mà loài người càng ngày càng tăng nhân số, từ 500-600 triệu người nay đã tăng lên tới 5-6 tỷ người. Vậy số tăng vọt mấy tỷ người đó đã lấy nghiệp ở đâu để có thể đi đầu thai? Câu hỏi này tôi xin phép thầy được nói thêm ít lời là thế giới Ta Bà bị nạn nhân mãn, thì ở các thế giới khác nếu có người tất cũng đều bị nạn nhân mãn, và tất nhiên cũng đều rất thiếu nghiệp để đầu thai, nên không thể bay sang thế giới Ta Bà đầu thai được. Xin chân thành cảm ơn thầy. Vũ Văn Hiền.
cái này nói này cũng khó dữ lắm. Cái này là tự xác định rằng nghiệp là từng cái linh hồn chứ. Từng cái linh hồn nào đó tạo nghiệp để rồi đầu thai lại, hãy có một linh hồn mới có một con người. Hiểu cái này là hiểu quá quá tầm thường của những người tầm thường trong xã hội. Cho nên câu hỏi này đáng lẽ là không có trả lời. Nhưng mà bây giờ đây là trả lời, tất nhiên là phải bắt đầu phải giải thích theo cái kiểu của Phật học. Mà kiểu Phật học thì kiểu này là xin báo trước là bắt đầu nói là cái này coi chừng mới để ý khó nghe đó. Cứ theo cái này đây là cái tư tưởng này là trong Phật học coi như hoàn toàn dẹp bỏ mà không có chấp nhận. Ý niệm này là ý tầm thường của những người tầm thường, theo cái tập quán tầm thường. Còn mà muốn hiểu Phật học thì không được nói vậy. Nếu mà chủ trương có một cái linh hồn để mới đầu thai được, có linh hồn đó rồi mới tạo nghiệp rồi mới đầu thai, thế thì là cái hồi sơ khai tới giờ đó, theo đúng đây nói đó, cái lý luận đây đó, dân số không có phát triển được, vì hồn đâu có nhiều, đâu có nhiều để đầu thai. Hiểu mỗi người là phải là một cái hồn thì cái lý luận này là đúng, dân số không tăng nữa. Nhưng mà ở đây là cái này là tôi đã nói nhiều, thoáng qua nhiều lần lắm rồi. Cái vấn đề của đạo Phật chủ trương là không chấp nhận có một cái hồn cố định để đầu thai lên đầu thai xuống, chết lên chết xuống. Cái đó đạo Phật gọi là thường kiến của ngoại đạo chấp. Mà đạo Phật không có chủ trương có một cái hồn sinh lên sinh xuống. Mà cái chủ trương của đạo Phật á là tất cả vạn pháp là đều là duyên sanh hết. Duyên sanh cũng gọi là duyên khởi. Cái chân lý duyên khởi trong đạo Phật nên để ý học cái này. Nếu là đệ tử Phật là bằng lòng làm đệ tử Phật thì nên để ý mà học cái này. Cái bình mông này không cần đặt tên, nói tên gì cũng đều sai hết. Bây giờ cứ nói bình mông này thôi. Cái bình mông này từ những cái không hề có bông mà duyên khởi có ra cái loại thực vật này và cái loại bông này mà mình gọi là bông. Cho nó thì nó không có bông rồi. Chú mừng dùm cái xe nước của tôi ha. Mình đại nào nó có cái bình nước của tôi chứ. Thế thì là ở trong cái vũ trụ này đạo Phật gọi là cái bản thể chân như trong cái vũ trụ này, nó cũng gọi nó theo duy thức học, nó là cái tàng thức, nó là cái a lại gia thức. Nói theo duy thức thì gọi là a lại gia thức, gọi là tàng thức. Còn nói theo đại thừa khởi tính luận ta cũng gọi là a lại gia, mà ta không dùng chữ thức. Thức là nói theo pháp tướng, duy thức học thì ta gọi là a lại gia thức. Còn đại thừa khởi tính luận là cũng gọi cái từ a lại gia, ta dịch là tàng. Nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử vốn có, chủng tử của vạn pháp vốn có, rồi từ cái chủng tử đó nó hỗ tương, nó tác động theo cái mình tạm gọi là cái quy luật phải đồng chủng thì nó hợp, đồng chủng tương hợp. Những cái chất liệu nào đồng chủng nó có thể hợp nhau để nó hình thành ra một sự vật. Tôi nói ví dụ như xi măng, nước, đá, cát. Và trong cái xi măng đó nó có đất sét và đá vôi, cái gì gì đó ta hầm ra ta làm gọi là lên ke. Rồi từ đó nó nhiều chất nữa người ta pha trộn vô. Thế thì nó thành ra một cái ban đầu ta gọi đó là xi măng. Mà xi măng mà để mình trộn lộn với cây với đất không bao giờ nó dính. mà xi măng mà nó mà trộn nó xi măng nước cát đá đổ vô trong cái nòng sắt nữa thì đây là như mấy cái đà này nè, búa tài sòi đập đập cái bằng dao tay thôi, không dễ gì bể. Thế thì đó là duyên khởi sanh theo cái quy luật là đồng chủng, nó tương hợp, nó hình thành ra một cái bê tông cốt thép cứng ghê luôn. Đây là mình nói đơn sơ, mình nói chức ngang lý lịch của sự vật đó, chứ cái xi măng nó còn cái gì của xi măng nữa, cũng do đồng chủng mà nó tương hợp nó mới thành ra xi măng. Còn dị chủng là tương xích. Ví dụ như xi măng mà đem mình trộn với cây, lấy mật cưa mình trộn vô, không bao giờ dính. Trộn cho bếp cũng không dính, mà phải trộn với cát, với nước, với đá thì nó mà lại mới dính. Do vậy là theo cái quy luật đồng chủng thì nó tương hợp, mà dị chủng thì tương xích. Khác chủng loại, khác chủng tánh là nó chói ra. Cho nên đổ cái đà này mà lỡ mà là có một cái cục cây ở trong đó là coi như cái đà này hư. Hoặc là có một cái nồi giấy với dầu giấy xi măng gì đó mà là ép độn trong cái đà này, đổ cái đà này rồi là dỡ ra cái đà giải. Vì cái nồi giấy đó thôi, mặc dù là xi măng nó ép vô dẻ đâu vậy, nhưng mà rồi bọng than cho nó không hề dính. Vì là dĩ chủng nó tương xích, nó phá hoại nhau. Thế thì đồng chủng nó tương hợp và dĩ chủng nó tương xích. Đồng tánh nó tương cự, dĩ tánh nó tương hấp. Ví dụ như là dương với dương, điện dương để vô không dính dáng gì nhau, không có tác dụng gì hết. Mà điện âm là điện dương, dĩ tánh mà là cột vô nói là cái bóng đèn trái. Đây là cái micro này cũng vậy nè, nói về thì cũng có đồng tánh dị tánh trong này nè. Dị tánh là có cái dây âm dây dương nè, nếu mà hai dây mà cấm sai cái ổ cấm âm dương là cũng không có công dụng. Thế thì đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh. Dị tánh là tương hấp, nó kết hợp là nó hành thành đây nè. Nè cái này nó thành ra phát âm là công dụng, là cái máy phóng đại âm thanh ra. Mà nếu sai cái nguyên tắc của nó là nó không có công dụng. Rồi đồng năng dị năng nữa, đồng năng tương bội. Cái lưới điện của đa nhiên mỗi 1000 là mấy triệu kWh giờ thôi, nhưng mà cộng thêm cái lưới điện của Hòa Bình Hà Nội vô, một ngày nó xài mấy tỷ kWh giờ. Cái bằng nghĩa là đồng năng tương bội, nhập vô là nó nhân lên. Dị năng nó tương đẻ. Giờ điện trong cái nhà này là mình có quyền là xài một lần là 300 là kiloampere một giờ, mà mình để tới 500 kiloampere giờ là mình có cái gì đó, cái sức công sức nặng mình đút vô cái là nó quỷ hoại dây này, nó cháy luộc hết. À thế thì là đại để là đồng tánh dị tánh, đồng chủng dị chủng, đồng năng dị năng. Nó tương quan tương duyên, nó theo cái luật hấp dẫn đồng vị của nó mà nó hình thành. Đó là nói về sự vật. Bông này cũng vậy thôi, nó hút bao nhiêu chất gì của đất, của trời, của không khí, của ánh nắng, của trăng, của sao, của nước. Còn những chất gì nó không cần là nó để cho những cây khác, cho những cái thứ khác để xài. Làm ra cái bình này cũng vậy, cũng nguyên tắc đó. Mọi sự vật đều như vậy. Thì về phần con người á, ta cũng phải học như vậy. Trong con người là đại để là dùng cái gọi là lý lịch tích ngang, tức là mình nói cắt ngang một giai đoạn mình nói thôi. Thì cái thân này nó cấu hợp lại bằng bảy cái chất, ta gọi là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức, ta gọi là thất đại. Chứ còn trong cái thất đại đó mà nếu mà truy nguyên ra cái gọi là duyên khởi trùng trùng đó, là trong cái địa đại đó là truy nguyên cho tới cái ngày mình chết đi nữa mình nói cũng không hết. Thủy đại mà truy nguyên ra nói cho tới ngày mình chết, ba lần chết xong đi xong lại nói cũng không hết. Quả phong không kiến thức cũng như vậy. Vì sự vật trên đời này do cái này có là do có kia, cái kia có, cái kia có là do cái này có. Cái này xâm cho nên cái kia mới xâm, cái kia xâm cho nên cái này xâm. Vì có cái này cho nên có cái kia, vì không có cái kia cho nên không có cái này. Cái kia diệt cho nên cái này diệt. Thế để vấn đề tương quan tương duyên theo cái quy luật đồng chủng và tương quan tương duyên mà thành. Cho nên học theo giáo lý của Phật đó, thì không chủ trương có một cái linh hồn đâu. Mà con người của chúng ta trên thế giới này nó giống như là cái tấc này vậy thôi. Hiện giờ là một cái tấc thì chứa nước trong một cái tấc, mà nắng ra một triệu cái tấc thì có cái công dụng chứa một triệu lần nước hơn cái này. Đây là nói về nước. Bây giờ nói về không khí. Cái tấc này nắng ra một cái tấc thì có một cái dung lượng dung tích của cái không khí trong cái tấc này, mà nắng ra một triệu cái thì nó có một triệu cái dung tích chứa đựng không khí này, mà nắng mười tỷ cái, trăm ngàn tỷ cái, hàng tỷ tỷ cái đi nữa thì không khí nó cũng tràn vô đây, nó có đủ như vậy. À, vì cái chủng tử đó nó ở sẵn ở trong hư không, nó giống như là hư không vậy. Hư không nó chứa tất cả các cái thứ khí gì đó, kệ nó không biết, không phân tích hết được. Nhưng mà hễ chỗ nào có cái tấc là có không khí đó tràn vô. Thế thì là cái mà cái thất đại đó nó là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng, tuần nghiệp phát hiện. Sắc này là chân không, không là chân sắc, nó thanh tịnh bản nhiên ở khắp trong pháp giới, tùy theo tâm lượng của chúng sanh mà nó phát hiện. Giống như là tánh đất chân không, tánh không chân đất, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng, tuần nghiệp mà phát hiện ra cái tánh này. Tất này là tự thể của nó là chân không, mà chân không, từ chân không mà duyên khởi ra cái tánh này. Tánh của nó thanh tịnh châu biến pháp giới, không tất, không dĩa, không bình, không bàn, mà nắng ra như vậy thì gọi đó là cái tánh. Chứ kỳ thật nó không có là tánh gì hết. Vì cái tâm lượng của chúng sanh mà nắng ra cái này, gọi cái này là cái tánh. Ứng sở đi lượng, chúng sanh nó cần cái này để đựng nước uống, nó gọi là cái tánh để đựng nước uống. Con nghiệp phát hiện, theo cái nghiệp của con người mà cái tấm nó có cái dáng vẻ, cái kích thước, cái dung tích nó như vậy. Chứ như con trâu con bò là cái này nó cũng chẳng cần cái này đâu. Con gà, con heo, con chó, mình mình súc vật không cần cái tấm này. Mà tấm này có là con nghiệp phát hiện, là nó có với con người. Vì có con người cho nên có tấm này. Tấm này có là con người có, tấm này không là con người không, mà con người không thì cái tấm này không. Đấy. Thế thì đó là nói về sắc. Còn thủy cũng vậy, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở thì lượng, tuần nghiệp phát hiện. Quả cũng nói y như vậy. Cho nên nói cái thức cũng vậy, tánh thức chân không, tánh không chân thức, cái thức nó cũng thanh tịnh bản nhiên, nó cũng châu biến pháp pháp giới. À, do vậy cho nên hãy nắng ra một cái tóc là có một cái dung lượng của không khí, của không gian. Thế có một con người thì có cái thức ứng sở thì lượng, tuần nghiệp phát phát hiện. Do vậy cho nên là muốn sanh bao nhiêu sanh không hề thiếu, không hề thiếu. Hãy nắng là cái tấm là có không khí tràn vào đầy y nguyên vậy. Một hàng tỷ tỷ cái tấm cũng không khí tràn đầy y nguyên vậy. Tấm thức chân không, tấm không chân thức, thức ra trong chân không, trong chân không sẵn sàng có tấm thức, bởi vì cái chủng tử nó chứa tổng rồi. Mà thức đó nếu mà không có điều kiện, không đáp ứng cái tuần nghiệp phát hiện, thì thức nó châu biến pháp giới. Mà nếu có một con người thì nó tác dụng vào một con người. Đó, cái này là học Kinh Lăng Nghiêm một lần rồi, phải học cái đó đó, chứ còn nói cái này là được đâu. Nói con người mà có cái hồn đó là ngoại đạo rồi, cho nên ai mà rước tôi đi cầu siêu tôi đâu có cầu. Hồn ở đâu mà cầu? Giả lại nữa, đạo Phật có cầu cũng không được. Nói thẳng như thế, tôi gần chết rồi, không còn nhắn ai nữa hết. Ừ, có cầu cũng không được. Đức Phật sinh ra không phải là để mà bày ra cái thứ kinh mà để mà đi làm mướn. Phật nói kinh để dạy người ta một phương pháp cởi mở phiền não vô minh, tu hành cho mọi người được sung sướng, vì thấy mọi người quá cực khổ, quá đau thương. Dạy cho phương pháp sung sướng chứ, mà mọi người muốn sung sướng là mọi người phải làm những cái nguyên nhân sung sướng. Phật biết rằng hút xì ke ma tí là nguy, Phật dạy rằng mọi người đừng hút xì ke ma tí để có một cái sự an lành hơn, phải đừng hút thì mới an lành. Còn người nào nói hút vậy cũng sướng vậy, giống như câu hỏi nãy nè, hút cũng sướng vậy chứ, phải hút vô đã rồi mới là mình mới là cuộc đời đó. Thì cứ hút thôi, cứ sướng cái đó đi. Cho nên là coi chừng cái chỗ đó, mình nói mình đứng vào cương vị nào, mình có phải là đệ tử Phật không? Nếu không phải đệ tử thì muốn làm gì ta làm, chứ Như Lai Thế Tôn nào có nói gì đâu. Xã hội người ta khuyên đừng uống rượu, khuyên đừng hút thuốc, bây giờ ta khuyên đừng hút thuốc nữa cơ. Nhưng mà có mấy người bỏ thuốc đâu, tại vì mình không muốn sống dài thôi chứ. Ta khuyên đừng thì kê ma tí mà vẫn có người làm cái điều đó. Do vậy cho nên đối với Phật hả, năng không nhất thiết tướng, thành dạng pháp như tí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Cái định nghiệp của chúng sanh nó, họ bằng lòng cỡ nào là để họ cỡ đó thôi, chứ Phật cũng chẳng làm sao được. Phật cũng chẳng phải bắt tội hành hạ gì họ cả. Tự họ làm thì tự họ chịu. Thành ra cái vấn đề là linh hồn này là phải bỏ ngay. Nếu chấp nhận làm đệ tử Phật phải bỏ ngay vấn đề linh hồn, bỏ ngay vấn đề mà đầu thai đi qua cầu Nại Hà uống một, ăn một bát cháo lú để lên thế gian này quên hết những đời trước, để khỏi nói những cái tội ác của nhân dân của quý sứ hành hạ người ta. Phải ăn cháo lú, đó là những cái trường thuyết rất tầm thường mà người đệ tử Phật, thật sự đệ tử Phật là học kinh điển rồi là không nghe cái đó và không sợ cái đó. Trước linh hồn đầu thai này là vĩnh viễn bỏ, nhưng mà bỏ không có được. Trên xã hội nghĩa là trên cái nhân loại này người ta tin dữ lắm, ta tin nghĩa là nhiều tôn giáo cũng tin có một cái linh hồn bất tử như vậy đó, cho nên ta gỡ giống vào ông thần này ông thánh kia, cái đó là còn mạnh nữa, truyền bá cái đó nó phù hợp với cái bản ngã của mọi người chấp ngã, cho nên ta muốn sống đời này ngon lành rồi, người ta muốn cái linh hồn gửi giống đời sau cũng nương dựa vào ông thần ông thánh nào ngon lành đó để mình được ngon lành trong cái linh hồn nữa. Thành ra người ta cúng, ta lại, ta gian, ta xin, ta quỳ lễ với ông thần, với ông thánh này, ông thánh nọ. Còn đạo Phật thì không phải vậy. Đạo Phật thì kim sanh tiện tu, quyết đoán tổn liệu bất do biệt nhân. Từ đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ không có Phật trời thần thánh nào giúp đỡ gì hết. Vậy thì mình làm sao mình biết tương lai mình sướng hay dở? Dục kỳ lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết tháng sau như thế nào, coi có tháng này mình bằng ăn cái gì, có nghề nghiệp không, có thất nghiệp không, tài năng có phát triển không, tài năng phát triển nghề nghiệp có việc làm và hoặc là trồng trọt, nông dân cài bừa gặt hái đúng cách, là 3 tháng sau quyết định là thu hoạch. Và nếu mà ăn lâu dài thì trồng sầu riêng, trồng măng cụt, trồng các thứ cây lâu năm thì 5 năm sau nhất định sẽ khác. Đó là yếu trì lai thế quả, đương sanh tác giả thị. Muốn biết cái nhân, cái quả của ở tương lai, coi nơi cái hiện tại của mình, cái nhân của mình đang làm gì. Rồi muốn biết mình đời trước của mình là ai, tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Có ai cái đời này mình hưởng cái phước báo như thế nào? Có ăn lành không? Có hạnh phúc không? Thể có ăn lành, có hạnh phúc, có nghĩa là về trước hoặc nhiều đời trước mình đã tạo cái nhân tốt đó. Giống như ngày nay mà mình ăn được cái sầu riêng thật là ngon, thì mình nghĩ rằng nhờ 5 năm trước có bác hai cho mình một cái giống sầu riêng đó, mà mình chịu khó mình trồng một chút, mà bây giờ mình ăn sầu riêng ngon vậy. Thế thì chẳng phải là do 5 năm trước mình trồng sầu riêng đó ư? Thì dựa vào cái ăn sầu riêng ngon đây mà nhớ rằng là 5 năm trước mình đã có trồng. Giáo lý của Đạo Phật kiểm tra cuộc sống của mình là vậy. coi cái sự thọ dụng phước báo của mình hiện tại, mà biết trong quá khứ mình tạo nhân thiện hay là bất thiện, cỡ nào đều có thể biết. Rồi nhìn hiện tại mà đoán định tương lai, chứ không chấp nhận có một cái đầu thai cố định đâu. Do vậy cho nên là rất là khó. Đạo Phật của chúng ta còn rất khó, nặng nề lắm. Truyền bá chánh pháp, đi theo con đường của Đức Phật cho đúng còn ít người lắm. Ta gọi là cán bộ đó, còn thiếu cán bộ, thiếu giáo thọ sư, thiếu người hướng dẫn lành mạnh. Còn cái mà tin chung là ngoại đạo, tà giáo nào cũng đều tin là có cái hồn như vậy hết. Mà cái đó là ngoại đạo chứ không phải là nội đạo, không phải là đạo Phật. Còn ở đây mà đề cập tới cái quả ta bà này, ta bà này là nhân mãn, nói vậy không hiểu gì hết. Cái quả ta bà này nó không linh ở đâu mà lo quả ta bà này nhân mãn. Nói thử coi cái linh quả ta bà thấy không? Cái quả địa cầu này 40 mấy ngàn km đường kính thì còn nói nhân mãn được, còn có thể khái niệm tưởng tượng được. Còn như quả ta bà là xác định ở đâu mà lo quả ta bà nhân mãn? Hỏi vậy không đúng, không thành câu hỏi. Còn tự áp đặt mà nói rằng quả ta bà sẽ bị cái nạn nhân mãn là do thiếu hồn hay dư hồn vậy đó, không đúng. Có ta bà không bao giờ có biên giới và cũng có nhân mãn. Có ta bà là chỗ nào mà một sinh vật mà còn nhiều ưu bi khổ não, bất bình bất mãn, khổ đau dày dò trần trọc thâu đêm suốt ngày chịu đựng mà không bao giờ thỏa mãn. Đó là người đó đang ở cõi ta bà đó. Dầu cho trong cái vũ trụ này vô cùng vô tận vô biên, ở đâu dầu đông hay là dầu rải rác, mà có những cái tâm trạng khổ đau, bất bình bất mãn, ưu bi khổ não, thì đó là cõi ta bà. Còn như ngay bây giờ ở đây mà mọi người mà người ta hóa giải được cái phiền não vô minh trong lòng của người ta, ta có an lạc, ta có thanh tịnh, thì cái chỗ mà đang gọi là ta bà nó biến thành ra tịnh độ chứ không còn là ta bà nữa. Bởi vì tâm hồn ta đã hết ưu tư, ta hết thù muộn, ta hết bất mãn, hết bất bình, hết quán tăng hội khổ, hết cầu bất đắc khổ, hết ngũ ấm thiên thành khổ, ta không hề sợ. Thế thì là cái chỗ mà gọi là ta bà nó trở thành ra cảnh tịnh độ rồi. Thế thì lo gì cái chuyện đó là nhân mãn ở cõi ta bà. Cho nên là cái câu hỏi này nó có cái vẻ tùm lum tà la, mà nó không có đi sâu, chưa có đi sâu vào đạo Phật. Mà học cái này thì phải học ngay từng bộ kinh rồi mới hỏi chính xác. Rồi đặt cái vấn đề nghiệp nữa, cứ đổ túc cho cái nghiệp, có nghiệp mới có đi đầu thai. Nghiệp là cái gì? Cái từ nghiệp đâu có phải để dành nghiệp mà mới đi đầu thai. Ở đây đổ thừa nghiệp mới đi đầu thai, phải có nghiệp, có nhiều hồn, phải có nhiều nghiệp mới đi đầu thai. Nghiệp là cái gì? Đâu phải nghiệp mới đi đầu thai đâu. Nghiệp là ở ngay trên cõi đời này, mà dựa vào cái biểu hiện ra mà người ta định nó là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Mọi người ai cũng có thể biểu lộ ra 10 cái nghiệp, mà nếu như mà biểu lộ ra sát đạo, dâm, vọng, ngôn, ý, ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham sân si, thì gọi đó là nó biểu hiện ra 10 cái nghiệp ác. Đó là ta nhìn ta biết người đó là người ác, mà người ác là sống luôn luôn là sống trong đau khổ sợ hãi lo âu. Còn cũng là nghiệp, nhưng mà ta bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lương thiện, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si. Nói chung là thân thủ ý của người ta thanh tịnh thì cũng là nghiệp đó, mà người đó là người A-la-hớn, người đó là Bồ-Tát, thậm chí người đó là vô thượng Bồ-đề, vì tam nghiệp thanh tịnh là đồng Phật mãn Tây Phương. Chứ đâu phải hệ mấy người có nghiệp mới là có đi đầu thai, thiếu nghiệp không có gì để đi đầu thai. Nói như vậy là không hề trúng gì đạo Phật hết. À, nhưng mà bây giờ đã gọi là gọi là trao đổi về vấn đáp mà, thì dầu hỏi đúng cũng trao đổi, mà hỏi không trúng thì cũng cứ trao đổi, rồi để cho bà con ta nhận định cái nào là mình thấy nó có lợi ích cho cái sự hiểu biết của mình đó mà, thì tiếp thu cho nó vui vậy thôi. Chứ còn hỏi như vậy là nếu mà thiếu ra kinh điển là bác bỏ mà không cần phải trả lời. Nhưng mà đây là vì sinh hoạt trao đổi cho nên vẫn trả lời. Nếu hỏi vậy là sai hết giáo lý, không tương quan về giáo lý. Mà muốn học giáo lý thì phải học từng bộ kinh, nhưng mà đây mình chưa có kinh để học à, cho nên là bây giờ cái gì ta hỏi mình cũng phải sinh hoạt, cũng phải trao đổi, chứ như vậy là sai giáo lý hết. Để cho câu khác.
Kính bạch thầy, con có hai câu hỏi xin thầy từ bi giảng giải. Thứ nhất, Bồ Tát Quán Tự Tại và Bồ Tát Quán Thế Âm có phải là một không? Thứ hai, xin thầy giảng lại câu vô thí diệt vô đắc.
Cái từ mà Bồ Tát Quán Tự Tại đó là nó ở trong cái câu mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn gia không, độ nhất thiết khổ ách. Cái câu đó là cái câu mở đề để mà trích một cái đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứ câu đó không phải là câu kinh đâu nhé. Câu mở đề của cái nhà mà trích ra cái đoạn kinh đó, cái đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Thành ra một cái nhà sư đó, vị tiền bối đó, ta mở đề rằng Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, khi nào một Bồ Tát đây là bất cứ là ai cũng là một Bồ Tát được hết, khi nào có một Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán chiếu Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách sâu sắc, quán chiếu sâu sắc thì mới nổi mà là soi rọi thấy ngũ uẩn giai không, thì người đó sẽ vượt qua hết mọi khổ ách. Thế thì là Quán Tự Tại Bồ Tát đó, tức là chỉ cho một bất cứ một Bồ Tát nào mà quán chiếu Bát Nhã, đạt tới thực tức Bát Nhã là thấy ngũ uẩn giai không, bất cứ Bồ Tát nào gọi là Quán Tự Tại. Quán mà cho tới nó đạt tới cái trình độ là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là quán chiếu Bát Nhã để mà đạt tới cái thực tướng của Bát Nhã, gọi là hành thâm Bát Nhã là vậy đó. Hành thâm Bát Nhã là từ quán chiếu Bát Nhã vừa vào văn tự ngôn ngữ kinh điển mà tu, mà quán cho tới chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không nghĩa là từ quán chiếu Bát Nhã nên đạt tới cái kết quả cuối cùng là thực tướng Bát Nhã, là thấy được tính chất giai không của vạn pháp, thấy được cái tính chất